Vâng, thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston, Texas. Và bây giờ là chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần đến với quý thính giả vào lúc 11 giờ cùng phối hợp với bên Dallas. Và chúng tôi trước hết thì xin được chào giáo sư tiến sĩ Khương Hiểu Lộc và chào Quốc Duy.
Dạ vâng, Quốc Duy xin được gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan tại Houston và xin được gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, dạ thưa chào anh Quốc Duy, dạ thưa chào chị Quỳnh Lan, quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ thì có lẽ là xin giáo sư như thường lệ chúng ta có thể bắt đầu vào tin tức thị trường chứng khoán vào cuối tuần như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa thị trường chứng khoán vào cuối tuần không thay đổi bao nhiêu, mặc dầu Dow Jones có xuống đôi chút. Như quý vị đã biết, hôm qua là ngày tuyên thệ nhậm chức của tân tổng thống Donald Trump. Vì cái sự hứng khởi trong cái thời ông sắp sửa lên, bây giờ sự thật là ông đã lên ngôi rồi, gần như là lên ngôi hoàng đế của một lãnh đạo của một thế giới tự do. Thì S&P 100 cuối tuần, S&P 500 cuối tuần kết thúc ở 2271 điểm, xuống đôi chút. Dow Jones xuống ở dưới cái mức 20.000 mà người ta hy vọng trong một thời gian đã lâu, bây giờ ở cái mức chỉ còn 19.827 điểm. Trong khi đó trong một tuần trước thì nó tròn trẹm gần đến 20.000. Nasdaq là 5.555 điểm. Giá dầu thô vẫn giữ cái mức rất là vững chãi là $53 một thùng dầu thô. Có lẽ đây là cái mức gọi là được giữ quân bình của mức dầu thô, cho nên những công ty dầu thô, họ những công ty dầu hỏa họ bắt đầu chú trọng vào đầu tư đường dài vì họ tin tưởng vào cái giá dầu hỏa. Giá vàng ở cái mức 1.210 đô la, không có thay đổi bao nhiêu thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Như giáo sư vừa mới nhắc đến cái buổi lễ nhậm chức của ông Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua, thì có lẽ ai cũng ở nhà cũng dán mắt vào nhìn cái buổi lễ nhậm chức thì mọi sự tốt đẹp. Tuy nhiên, trong cái bài diễn văn của ông Donald Trump thì không biết là ông nhấn mạnh về những cái điều gì so với những các vị Tổng thống khác. Thưa giáo sư, nghĩ rằng là trong 100 ngày đầu tiên thì liệu là ông Tổng thống Donald Trump, ông sẽ đưa những cái ưu tiên nào trước hết lên cho chính phủ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, trong mấy chục năm, trên 42 năm qua, tôi thường thường những cái hùng biện của những ứng cử viên tổng thống tôi đều xem qua hết, đều theo dõi, nhưng mà tôi không bao giờ coi thật là tường tận, chính xác và tỉ mỉ như là lễ nhậm chức của tân tổng thống như kỳ rồi. Tôi theo dõi từ đầu tới cuối. Cái bài diễn văn của ông như quý vị nhìn, nếu có theo dõi thì thấy gương mặt ông rất là đăm chiêu, rất là tense, chứ không phải là relax, vui vẻ và có một cái giọng nói rồi là kêu gọi đoàn kết như mọi người gọi là hy vọng. Vì trong cái cuộc bầu cử, nó một cuộc cử rất là gây co và chia rẽ quốc gia. Nhưng mà cái bài diễn văn của ông mặc dầu ngắn nhưng mà vẫn với cái giọng điệu giống hệt như là trong cái thời anh tranh cử, có nghĩa là ông vẫn tấn công với cái quyền thế quyền lực của Washington DC. Ông tấn công cả những người trong đảng của ông hay là những đảng khác, có nghĩa rằng cái tôn của ông đó là hãy đưa Washington quyền lực về với dân chúng. Thì đây là một tân tổng thống có một cái chiều hướng government hoàn toàn khác với những tân tổng thống khác. Theo bàn luận của Wall Street á, thì khi mà họ phân tích cái bài diễn văn của Donald Trump đó, thì trong cái bài diễn văn họ chú trọng ông mấy chục phần trăm, ông nói về những địa hạt nào. Thì đây là cái tổng kết so với những tổng thống trước thời của ông. Trong cái bài diễn văn 16% đó, ông chỉ nói cái vai trò của chính phủ liên bang thôi, chỉ có 16%. 58% đó là ông lặp đi lặp lại đó, là nói về gọi là tinh thần quốc gia, có nghĩa là make America first, có nghĩa là kêu gọi người dân hãy ý thức vào vào Hoa Kỳ và chú trọng vào ưu tiên của Hoa Kỳ. và 15% thôi, chỉ có 15% là nói đến cái vai trò của Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới. Trong đó chỉ có 9%, chỉ có 9% nói về gọi là sự gọi là equality, có nghĩa là quân bình hay là đối xử ngang hàng với chủng tộc này nọ, chỉ có 9% thôi. Và mình cũng để ý thấy đó, là trong nội các của ông đại đa số là người da trắng, chỉ có một người phụ nữ Á Đông là bà một người Tàu mà bà đây đã làm tổng trưởng nhiều lần rồi, và một ông người da đen, đó là ông Ben Carson, ông đó là neurosurgeon, ngoài ra là da trắng. Và trong đó 5 người là tỷ phú, 5 người tổng trưởng của ông là tỷ phú. Những người này đều làm lương không có làm mà không lãnh được. Còn so với những cái bài speech của ông Jimmy Carter đó, thì trong bài speech của ông Jimmy Carter đó, 42% là ông cũng kêu gọi về gọi là tinh thần quốc gia, và 26% là ông chú trọng vào cái vai trò của lãnh đạo của trên thế giới. So với ông Ronald Reagan năm 81 đó, thì 42% kêu gọi về tinh thần quốc gia, và George Bush con đó, thì 26% chú trọng vào trách nhiệm, 34% chú trọng vào gọi là đoàn kết giữa lưỡng đảng. Cái bài speech của ông Barack Obama đó, thì 21% chú trọng vào nền kinh tế. Cái đó mình cũng luôn hiểu là khi ông lên đó, nền kinh tế rất là lụng bại cái thời ông lên. Và 13% nói về hòa bình. Trong khi đó ông Bill Clinton thì 19% ông nói về hãy đối đầu với những cái nghịch cảnh của quốc gia đang gặp phải, và 41% nói về trách nhiệm của con người, của đoàn thể, của người công dân Hoa Kỳ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Và không biết là khi ông Tổng thống Donald Trump nhậm chức của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đó, thì những mặt hàng mà có để Make in America sẽ có bị ảnh hưởng gì đến giá của các hàng tiêu dùng trên thị trường hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ. Chắc chắn là có, là tại vì cái điều mà ông chú trọng vào đó là hãy những cái công ty nào mà chế tạo ở tại Hoa Kỳ và bán ở tại Hoa Kỳ thì sẽ được ưu thế về thuế vụ. Ông sẽ dùng thuế vụ và tariff là thuế ở biên giới đó để đánh phá những cái công ty mà gọi là đưa ra cái mức sản xuất ra ngoài ngoại quốc rồi nhập cảng vào Hoa Kỳ. Điều này mình thấy là chưa có một tân tổng thống nào chưa vô nhậm chức mà đã ảnh hưởng mạnh như vậy. 3 hãng xe là Ford, Chrysler và General Motors đều phản ứng một cách rất là nhanh chóng và để mà làm vui lòng ông. Gần đây công ty General Motors là công ty cuối của 3 hãng xe đã tuyên bố rằng sẽ phải bỏ ra trên $1 tỷ để đầu tư vào US Factory ở đây. Họ sắp sửa tuyên bố cái chuyện đó. Trong khi đó thì công ty Chrysler là cái công ty mà được chủ nhân của cái Chrysler là hãng Fiat á, cũng đã từ bỏ cái chương trình mà là đưa những cái xưởng ra ngoài Mỹ Tây Cơ, và Ford cũng vậy. Thành ra những lời ảnh hưởng của ông nó rất mạnh, dùng thuế vụ. Thì cái điều đó mình sẽ thấy rằng hàng nhập cảng sẽ mắc hơn, người dân tiêu thụ đó sẽ trả cái giá cao hơn, xe cũng sẽ mắc hơn, nhưng mà cái phẩm thì nó cao và nó an toàn hơn. Thời xưa đó, một cái chiều hướng thay đổi kinh tế là một cái địa hạt nó rất phức tạp, nó thay đổi, nó không bao giờ nó bất di bất dịch, mà nó không bao giờ một cái luật nào mà nó đúng hoàn toàn hết. Thành ra nó phức tạp là như vậy. Hồi xưa đó, người ta cứ nói rằng không thành vấn đề, cứ để hàng nhập cảng vô, người dân xài đồ rẻ thì người dân hưởng thụ, giá cả nó thấp thì như vậy không có tạo áp lực vào nạn lạm phát, và như vậy Federal Reserve sẽ để cái tiền lãi thấp, mà tiền lãi thấp thì kích thích nền kinh tế. Đó là cái thời xưa. Cái thời bây giờ nó khác, là tại vì sau 2008 đó, là cái thời mà khủng hoảng tài chính của ngân hàng đó, là gần như ngân hàng quỹ tiền tệ của liên bang, của mỗi quốc gia họ đều giảm tiền lãi đến cái mức gọi là zero hay dưới zero nữa. Thành ra cũng như mình xài thuốc trụ sinh mà xài một hồi thời gian nó hết hữu hiệu rồi. Thành ra cái tiền lãi mà nó thấp như vậy á thì nó không hữu hiệu nữa. Thành ra bây giờ họ không chú trọng vào tiền lãi nữa mà họ phải chú trọng vào cái gọi là cái fiscal policy, có nghĩa là tiêu xài của chính phủ và họ không lo ngại về cái nạn lạm phát nữa.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thật sự những ai mà đã từng ngồi xem cái đài truyền hình ngày hôm qua để xem cái sự nhậm chức của ông Tổng thống Donald Trump thì chúng ta thấy là khuôn mặt của ông lúc nào cũng đăm chiêu, ít khi nào thấy ông nở một cái nụ cười, lúc nào cũng như là bồn chồn lo lắng. Và ngay cả khi mà đọc xong cái bài diễn văn của ông đó thì chúng ta chỉ thấy ông nhếch một cái nụ cười sau khi ông quay trở lại để mà giơ tay chào tất cả mọi người mà thôi. Thì có lẽ cái bài diễn văn của ông Tổng thống thường thường là ông cũng biết là nhấn mạnh đến cái sự mong ước của dân chúng Hoa Kỳ, đó là nêu lên cái tinh thần quốc gia là nước Hoa Kỳ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, không có còn như xưa nữa. Thì nhiều người lại cho rằng là trước đó họ nghĩ là ông cũng không phải là có thể trổ một cái tài hùng biện ra được, mà ông sẽ đọc qua cái máy teleprompter. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy rằng là ông ngày hôm qua phải nói rằng là nhiều người rất là khen, ông rất là xuất sắc, nêu lên cái tinh thần yêu nước của người Hoa Kỳ. Thì thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở lại một cái vấn đề khác, về vấn đề Trung Quốc. Thì không biết trong năm tới này thì Trung Quốc sẽ tiến triển như thế nào về phương diện kinh tế, cũng như vào cuối năm 2006 kinh tế của Trung Quốc đã tăng trưởng như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, như đã dự liệu trong những lần nói trước đó, là nền kinh tế của Trung Quốc kết thúc vào năm 2016 nó dưới cái mức 7% mà họ tuyên bố, và họ cho đó là cái gọi là tôn chỉ quốc gia đó, là họ không đạt được cái mức 7%, mà mức 7% là thấp lắm. Tại quý vị nhớ rằng cách đây không bao lâu, chỉ 4-5 năm về trước thôi, là cái GDP growth của họ, GDP đó, họ tổng sản lợi quốc gia đó, họ gia tăng mỗi năm từ 12-14%. Năm rồi họ nói rằng họ sẽ đạt được 7%, và họ kết thúc chỉ có 6.7% mà thôi. 6.7% đó là cái statistic của quốc gia họ đưa ra, nó thật sự nó có như vậy hay không thì cái điều đó mình khó mà tin được, nhưng mà cho là 6.7% đi thì nó cũng là rất là thấp. Thì đó là cái kết luận của kinh tế năm rồi. Như quý vị cũng biết đó, là Trung Quốc là một trong những quốc gia, Trung Quốc, Bắc Hàn và cái khối Trung Đông mà gọi là quá khích đó, là những cái quốc gia mà được bị ông Trump chỉ trích rất mạnh. Đó là cái điều mà gần như là nói lên cái nguyện vọng hay cái lòng gọi là, của người dân, ngay cả cộng đồng Việt Nam, đó là cái điều mà mình mong muốn. Thì trước khi ông Trump nói cái phía đó thì ông Tập Cận Bình ở President của Trung Quốc là qua bên Mỹ đó, thì ông có một cái bài diễn văn. Thì ông nói rằng đường lối của ông Trump nó không đúng. Tại vậy vì ông muốn là phải kinh tế toàn cầu. Dĩ nhiên là kinh tế toàn cầu là gì? Là tất cả toàn cầu nhận được cái xuất cảng của Trung Quốc. Dĩ nhiên là họ muốn như vậy. Họ nói bây giờ ông Trump đó, cái chính sách gần như là bế quan tỏa cảng. Nhưng mà nó không phải như vậy. Hồi xưa Trung Quốc là cái xứ làm tới bế quan tỏa cảng, cho nên làm cho Trung Quốc suy sụp. Hoa Kỳ không phải là một quốc gia mặc dầu hiện giờ chú trọng vào Hoa Kỳ, nhưng mà không phải là bế quan tỏa cảng. Họ nói rằng bế quan tỏa cảng như là tự mình nhốt vào mình, cái danh từ ông nói là giờ mình nhốt vào ngầm và mình một cái trong phòng tối đen. Khi mà vô trong phòng đó thì dĩ nhiên mình tránh được mưa gió, không có bị mưa gió làm cho ảnh hưởng mình, nhưng mà đồng thời đó mình cũng không có được nhận được không khí hay ánh sáng mặt trời. Thì ông nói đó là cái đường lối của Hoa Kỳ, ông ta cần rất mạnh. Và nền kinh tế của Trung Quốc hiện giờ đang gọi là rất là yếu so với những năm trước, mà càng có thể là càng yếu hơn nhiều với cái đường lối của ông Trump. Tiền tệ của Trung Quốc càng ngày càng chạy ra khỏi Trung Quốc rất nhiều, và gần đây trong chỉ vài ngày thôi là cái stock market của Trung Quốc nó thay đổi rất là nhiều mỗi ngày. Đó là khi có thể đo, như quý vị biết là kinh tế là định đoạt hết tất cả những cái đường lối chính trị, về quân sự hay là ngoại giao. mà hãy ai nắm được kinh tế là tất nhiên là làm bá chủ hoàn toàn, thì hiện giờ Hoa Kỳ dùng cái khả năng, cái sức mạnh và cái hệ thống tiền tệ của mình để mà thay đổi chiều hướng. Hoa Kỳ thế nào cũng thành công để mà chuyển hướng Trung Quốc. Cái thông thường nhất là cái cách họ đối với lại Đài Loan, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Và trở lại với vấn đề của Samsung. Samsung hiện đang gặp rất là nhiều tai tiếng với rất là nhiều những cell phone đã bị recall, thì bây giờ lại đến tham nhũng, thì theo giáo sư nghĩ thế nào về vấn đề này ạ?
Dạ vâng, thưa kỳ rồi đó là những nhà công cố viên của bên Nam Hàn đó, họ đến tòa án, họ xin phép để được bắt nhốt cái ông con của ông gọi là tổng giám đốc, vì ông này là cháu nội của người mà tiên khởi thành lập ra Samsung.
Dạ vâng.
Nhưng mà họ không thành công, họ muốn là đem nhốt liền và sau đó sẽ được gọi là tố cáo ra để bị tù án, vì họ đã có bằng cớ rất rõ ràng là ông này đã hối lộ đến mấy chục triệu đô la cho một người phụ tá mà cái liên hệ đến tổng thống là người con gái của Park Chung Hee, là người đó đang bị gọi là phế ngôi. Nhưng mà hiện giờ có lẽ vì áp lực chính trị cho nên ông này chưa bị nhốt. Cái chuyện tham nhũng nó quá rõ ràng đi. Chúng ta đã biết rằng Samsung đó đã phải recall trên 2.5 triệu cái cell phone, mà gần đây á họ sắp sửa đưa ra một cái điều tra mà cái nguyên gọi là căn nguyên của những cái cell phone đó là những cái battery nó không đều đặn, có cái nó có nghĩa là họ outsource ra những người khác làm, thì những battery nó không có fit vô trong cái máy một cách đều đặn cho nên nó làm cháy. Sau khi đã bị cháy một lượt rồi, họ recall lại rồi hãy đưa ra lại cái battery qua một cái hãng khác ở bên tàu, làm nó lại cháy thêm một trận nữa. Thành ra hai lần liên tiếp như vậy cũng là battery, vì có cái ngắn cái dài nó không đều, có cái nó lòi lõm nó không đều, cho nên nó làm chạm vô nó làm cháy cell phone. Thành ra cái điều này đã làm cho Samsung mất đi 5 tỷ đô la chỉ vấn đề recall thôi. Mà thật sự ra hãng Samsung 5 tỷ đô la thì không thấm thía vào, họ rất là mạnh. Nhưng mà cái gọi là cái scandal về tham nhũng làm tai tiếng rất nhiều thôi.
Dạ vâng, không biết có phải là vì cái vấn đề mà lo về vấn đề tham nhũng hay không, mà người ta không chú trọng về những cái chất lượng của cái sản phẩm mà đưa ra trên thị trường hay không, phải giáo sư?
Dạ, thứ đó là một cái điều mà trong cái điều hành của những công ty lớn đó, họ chấp chú trọng rất nhiều về ethics và ethical standard. Nếu mà mọi người đều làm việc một cách rất là đạo đức từ trên xuống dưới và họ chú trọng vào quality đó và cái phẩm đó, thì mọi chuyện nó đi chung với nhau. Còn nếu như mà cái culture đó, cũng như là cái culture của một cái công ty đó mà họ gọi là làm những cái gì cho nó có lợi nhuận thật thấp, họ cẩu thả, hay là họ thấy rằng bây giờ mình giỏi quá, tên tuổi mình quá rồi, mình chẳng cần nữa, thì từ từ đó là mình thấy tại sao những cái công ty lớn một ngày nào nó khánh động, nó từ từ nó đi xuống là tại cái culture. Thành ra những công ty mà gọi là best well run của những bên Hoa Kỳ đó, họ chú trọng vào ethics, vào đạo đức, vào những cái bylaw, những cái rất là nhiều, là tại nó đi từng chút.
Dạ vâng. Dạ, Phương xin mời cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, đến đây thì chúng ta không còn giờ nữa, thời gian trôi qua rất là nhanh. Cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình, cảm ơn Quốc Duy, và chúng ta sẽ hẹn lại vào kỳ tới. Không quên kính chúc quý thính giả đang nghe chương trình cũng như gia đình giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, Quốc Duy một cuối tuần được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, thưa kính chào ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều và xin cảm ơn cô Quỳnh Lan, và xin kính chúc giáo sư và cũng như là cô Quỳnh Lan có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong tuần sắp tới ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn.